sư phát ra đó, thì sư có nói về vấn đề những người mà họ tội lỗi đó, cho họ xuống địa ngục để họ thấy bị trừng phạt cái gì đó, rồi họ lên họ ăn năn, họ sẽ làm điều lành. Con cứ nghĩ chứ trời ơi, là họ lên họ quên chơi, họ tái sanh họ quên hết, lấy đâu họ nhớ họ.
Khi nói như vậy là tại vì liên quan tới một cái câu chuyện năm 2009 á. Thì sư ông nói rằng có một cái ông chết xong rồi đó, ông trở về lại. Khi ông trở về lại đó thì cái đó là những kinh nghiệm cận tử đó. Nó chợt nói là những cái cảnh khổ dưới địa ngục đó, từ đó ông thay đổi. Ông sợ quá. Rồi là vì thấy lơ mơ là xuống đó là chết, không có đường sống. Đó. Thành ra cái câu mà ông thầy sư ông nói, tôi cũng mong rất là nhiều người kinh nghiệm được đó để mà ráng mà tu thôi. Ví dụ như ông nói cái chuyện ông đập đầu cá không?
Dạ, con có nghe đó.
Thì thấy ông thấy người ta thôi chứ thì ông nhớ được tới kia là ông tái xỉu ngay cái trướng
đó. Sư có nói chuyện đó mà như vậy cả tỷ tỷ người mới có người sống lại để mà sợ, chứ còn những người làm ác
đôi khi cũng đi nhân duyên quan ta nữa. Đi nhân duyên nữa, rồi đôi khi đâu phải là chỉ phải xuống địa ngục mới đó, đôi khi có nhiều người đó có một cái sự thay đổi gì trong cuộc sống, từ cái chỗ mà đang sung sướng tự nhiên nó thay đổi, nó đau khổ rồi vậy đó. Hoặc cả là từ cái chỗ đau khổ tự nhiên nó gặp cái trường hợp nào đó, nó đổi đời đó. Thì mình hiểu là do nhờ những cái chuyện mà mình phước đức mình làm rồi vậy đó. Mình sám chết rồi chẳng hạn, để khác gì đó. Thì khi hiểu cái chuyện nó thay đổi à. Ví dụ như cái ông trình sư mà này đó, ông dạy đó. Ông đó là ông làm suốt đời, ông nói từ lúc mà ông biết thế nào là ăn chơi rồi, tới lúc mà ông đi tu là cả mười mấy hai chục năm rồi. Ông toàn là đắm nhiễm trong cái chuyện mà chơi bời kè ma túy rồi vậy không à. Tới lúc mà nghĩa là ông biết là ông sắp phải chết rồi. Một là chết, hai là ở tù, mà ba là bị điên. Bạn bè của ông là vậy hết trơn á. Lúc bây giờ mà ông đi tới gặp hòa thượng, mà trong cái quá trình mà cuộc sống của ông với hòa thượng ở đâu có phải là xa lạ gì, giống là con cháu gì trong nhà vậy mà. Thì ba ông tu theo cái hòa thượng. Hòa thượng biết cái tay này không được, rất là quậy phá mà không có nghe lời nữa. Hòa thượng làm thinh, không có chỉ dạy thiền vậy rồi, chứ trước ba biết bao nhiêu lần đã nói rồi mà không được. Hòa thượng làm thinh, không nói năng gì trơn đó. Rồi cái ông mới hòa thượng mới rủ ông đi vô rừng với hòa thượng. Ông nói ông không đi, ông nói ông không tu, ông nói ông muốn tu mà mặc dù ông rất là depressed lúc đó, ông nói ông muốn tu. Nghe câu chuyện ở trong rừng
không,
đó. Không
nghe. Mà cái ông đen da đen uống nó hai thùng nước rồi, thiệt là vô lý.
Thì bây giờ cái chuyện mình đâu có biết, đôi khi ảo giác cũng có nữa, nhưng mà có những cái trường hợp nó xảy ra như vậy. Để nó cũng giống là câu chuyện với Bồ Tát á, thấy bốn cái vị chư thiên á kêu gọi cái lòng tu của ngài, thì ra ngài mới đi tu. Mà phải cái đó chư thiên có vậy, cái giả mình cũng đâu có biết, thấy lịch sử nói vậy thôi. Đôi khi cái phước đức, cái ba la mật của người ta nó tạo nên cái cảnh. Cái đó là nó thuộc về phạm vi mình không hiểu được đó. Mình chỉ nghe sao mình nói vậy thôi. Mà ông cũng nói vậy, ông nói tôi ngồi đó tôi hút nước mà tôi đâu có biết cái người da đen đang đứng bên cạnh. Cái chuyện này rất là đặc biệt.
Thưa sư, con còn thắc mắc gì nữa nếu mà chết mình có tội, mình xuống dưới đó mình bị trừng phạt rồi, thì cái tội mình nó hết đi hay là nó còn để mình tái sanh lên mình phải trả thêm một lần nữa cho cái người mà mình đã tội người ta?
Một khi mà mình xuống dưới đó rồi là mình đã trả rồi đó. Không phải là cô từ ở cái chỗ mà cô ở dưới điện của cô tự nhiên cô chạy cô làm người đâu. Nó gradually, nó từ từ cái nghiệp nó nhả dần dần. Ví dụ mình ở dưới bị hành hạ rồi bây giờ mình lên chẳng hạn, mình làm người nghèo khổ cực khổ rồi vậy đó, bị dương của cái nghiệp cũ mà. Rồi từ từ rồi làm phước đức á, nó bắt đầu nó reverse lại, nó đổi từ từ đó. Lúc đó là cô mới trở thành người, chứ đâu có phải chỉ có các vị mà chư thiên ở trên cao á họ xuống thì họ làm người được này. Còn một người mà tái sanh về địa ngục á, đôi khi phải làm súc sanh, lúc rồi làm những cái chuyện làm người nghèo khổ, cũng giống như cô thấy có những hạng người mà mình thấy họ đâu có phải là con người, họ làm những cái chuyện đau khổ không à. Cô vừa đi về bên Việt Nam có thấy nửa trưa đứng mắm vậy mà ông già đó, mình ngồi trên chiếc xe, cái người chở mình đi là có mấy lạnh cái đồ, ông nạp cái xe tải á, cái xe ba gác á, mà ông lùi quá đi mà xe chở sắt không à, ông đứng ông đạp à. Trời ơi, cái con người xong rồi nó cực khổ, nó giống như con trâu còn thương trâu, con tệ hơn trâu nữa. Trâu nó còn làm, nó còn nghĩ, còn đằng này thấy cái con người đó. Những cái hại chúng sanh mà có hình dáng người, nhưng mà cái nghiệp trong quá khứ nó trả lại đó. Là cái đời sống của họ giống như là súc sanh, là ngạ quỷ rồi, đói khát rồi nữa. Nó sẽ kể cái chuyện sẽ về xung quanh miếng điện nó đứng trên lầu nhòm xuống mà. Cái nhà nó lại xin lỗi như cái thùng rác. Ở trong đó là năm đứa con gái. Con trai đâu xưa thấy, mà thấy con gái còn nó nhỏ nhỏ nó không. Mà mình thấy, ủa sao mà không thích con ai mà tới khoảng chừng 5-6 giờ nó đi học về là giống như là ở trong cái chuồng nó chạy trong giống như là người thường du vậy. Rồi ăn uống rồi trời ơi thấy phụ giúp hết sức rồi. Nó vô chụp cái hình đó, chỉ còn chụp cái hình đó, cái nhà đó, vô trong đó, bà ấy cảm ơn giúp chúng tôi sửa lại cái lo cái sàn nhà đó. Lỗ không à, sao ngủ? Tôi hỏi bà ngủ sao mà không biết làm sao hỏi. Một cái nhà mà quý vị tưởng là mấy cái tre, họ làm bằng mấy cái tre gãy hết rồi. Có bao giờ mình tưởng tượng là con người ta mà khổ như vậy, những cái dạng mà cái là dư ương của nghiệp ác nó còn á, trở lại làm người rồi mà vẫn có phải trả nữa.
Dạ, con cảm ơn sư, con hiểu rồi.
Dạ, đâu có phải chết cái đi về địa ngục cái chạy lên làm chư thiên liền đâu.
Dạ, cho con hỏi, con bình thường đó, con học với lại sư được năm rồi, năm mùa đông năm ngoái.
Sư không nhớ, các bạn đi râu sao, sư không thấy. Có râu không?
Năm ngoái, như năm ngoái ở có mấy ngày xong rồi đi xong rồi. Thì con về nhà đó thì con tập, nên là mỗi ngày con ngồi thiền được khoảng 1 tiếng. Nhưng mà khi mà con đi học mấy khóa thiền này á, ngồi á, mấy ngày đầu thì 1-2 ngày đầu thì nó ok. Nhưng mà tới bắt đầu ngày thứ tư, ngày cuối ngày thứ 2 qua ngày thứ 3 rồi á, là bắt đầu ngồi được khoảng nửa tiếng là chân nó bắt đầu đau. Thì chắc là tại vì mình ngồi khi mình học khóa thiền á, mình ngồi nhiều quá. Thành ra nó đau.
Đúng, chắc chắn rồi, mình không có thói quen. Vì vậy do đó mà sư khuyên thế một cái vị đau nhớ quan sát tâm khó chịu, nếu chịu mỗi đổi đừng có ngồi đó mà ráng.
Dạ, có cái kinh nghiệm của con thì nó hơi nên là con bị đau như vậy cho tới khoảng tháng 10 á, thì con học thiền với lại ngài Suna đây, thì con là con tập hơi thở đó, thì nó chú tâm vào trong cái chóp mũi rồi mình để ý cái hơi thở mình ra vào. Thì khi nó đau á là bắt đầu mình để ý là cái bắt đầu cái thay vì mình để ý tới cái hơi thở mình ra vào, bắt đầu mình thở mạnh ra, nên là thở ra thở vào rất là mạnh. Rồi đến khi mà đau nữa đó thì bắt đầu đến làm cho cái đầu óc mình nó bị cái là chú ý để nó quên đi cái đau. Thì có một lúc nào đó thì tự có một lần tự nhiên nó cái đau nó biến mất, không phải nó biến mất mà nó vẫn có nói, nhưng mà cái tâm nó còn bị loạn nữa. Nó chỉ có một lần nó chưa trở lại, nhưng mà từ đó thì cái bắt đầu cái đau nó bớt đi, không phải nó đau nó bớt thì nó khó chịu, mình biết nó khó chịu nhưng mà nó không có làm cho cái đầu óc mình nó loạn. Thì bây giờ đó thì con nghĩa là nó ngồi nó vẫn đau nhưng mà nó không có loạn nữa. Nhưng mà không phải là con nói nó không có loạn là sai, tại vì nó vẫn làm cho cái tâm mình loạn, nhưng mà mình không có đến nỗi mà panic, là không có đến nỗi mà
hoảng hốt
nữa. Giờ con khi mà chân con đau á, thì tức là con ngồi khoảng độ 15-20 phút thì bắt đầu nó đau. Và đến khi nào đó mà con không, cái tâm con không còn an định nữa đó, thì bắt đầu con học của sư là cái cảm xúc và cái cảm giác. Là bắt đầu để ý mình đau thế nào, cảm xúc là cái chỗ nào mà tay chân mình đụng với nhau. Cảm giác là nó không đụng với nhau thì mình như là buốt này kia hoặc nóng lạnh này kia đó, thì bắt đầu để ý tới cái đó.
Nhưng mà gì đây mà tập như vậy thì cũng được đấy. Yeah. Nhưng mà mình chưa quên một điều này. Yeah. Trong khi mình làm như vậy cái tâm của mình nó muốn cho hết đau.
Vâng, đúng rồi.
Đấy, cái đó là cái vấn đề đó. Do đó mà ta nói bạn quan sát với tâm gì, đó là lý do tại sao người ta kêu mình phải giải quyết cái vấn đề tâm khó chịu trước. Chỉ khi nào tâm khó chịu, tức là tâm sân nó đã đi rồi đó, thì yeah, whatever you notice ok hết.
Nhưng mà
còn ta... trong khi mà chờ đợi như vậy là mình quá stress và toàn tâm sân không, đó là sư làm hồi xưa về sao cái thân này vậy đó.
Con hiểu, nhưng mà sư nhớ là năm ngoái cũng hỏi câu đó với sư. Sư nói con đi tìm, phải tìm cái tâm khó chịu. Con tìm nguyên một ngày thì không thấy ai, không thấy đâu.
Tâm khó chịu thật ra đau thì cái tâm khó chịu à?
Đau là cái tâm khó chịu.
Đó
là cái đau.
Cái đau trong cái đau nó có hai, một là cái đau mà hai khó chịu. Bởi vì hỏi mình lúc đó mình dễ chịu không, trả lời sẽ không, chứ làm sao mình khó chịu được, dễ chịu được.
Đúng rồi, nó có hai cái. Cái đau là
cái cảm giác rồi.
Đúng rồi, cái cảm giác.
Cho đến lúc nào mà bạn thấy rằng có những cái trường hợp có đau mà tâm không khó chịu, bạn mới hiểu rằng trong này nó có hai.
Đúng rồi, nó có hai, tại vì đau mình thấy, Còn cái khó chịu là trong người mình nó khó chịu. Nó có cái bây giờ có hai cái rồi.
Tại vì em phải hiểu một điều như thế này này, nếu mà tâm mà không khó chịu nó sẽ không nói đạo.
Dạ.
Yeah. Nó chỉ là một cái cảm giác thôi. Ví dụ như bây giờ đó mình về đây mình sai thì lấy ví dụ đó, mình những người ở trên miền Đông họ về đây họ cũng thấy lạnh vậy chứ, nhưng mà nó họ không suy nhớ gì hết trơn.
Yeah. Cái câu sử dụng đó là câu suy nhớ câu của năm ngoái khi sư nói câu đó thì con nói là con từ Michigan đến đó.
À,
thành ra cái là sư tặng là mình quen rồi, thành ra
nó quen và mình chấp nhận rồi.
Vâng.
Ha, bởi vì có những cái mình works mà mình vẫn chịu đựng được.
Đúng rồi.
Có thấy thôi.
Tại vì mình quen.
Như vậy thì tùy theo cái tâm chứ không phải là tùy theo cái đau. Đó là cái điều mà mình cần phải hiểu trong khi mình quan sát cái đau đó.
Nên là mình quan sát cái tâm khó chịu mình.
Dạ, phải thấy biết cái tâm nó khó chịu, mà nó khó chịu một lát chịu một phải đổi cho còn làm sao mình xử lý nó này. Đó là lý do tại sao ta nhắm tao nói chịu không nổi là phải đổi bị
sự vâng, cho con. Chịu không nổi thì con là tại vì bình thường chịu không nổi là phải buông ra xong rồi xoay không một mình switch cái người
rồi. Làm cái sao để cho nó dịu.
Dịu
mình tiếp tục mình tập nữa, mình sẽ thấy là cái khoảng cách mà chịu đựng của mình nó càng tăng dần.
Dạ vâng.
Do cái sự tu tập của mình.
Nhưng mà bây giờ thì con phải đi khóa thiền liên tục. Tại vì ở nhà nó một tiếng hồ không đủ, một tiếng hồ không đâu.
Tại vì với lại là mình chú quá nhiều cái chuyện ngồi.
Dạ.
Nói, mình để ý quá nhiều cái chuyện ngồi, phải ngồi.
Dạ.
Tại vì đi đứng nằm ngồi. Ví dụ như quý vị tập, trong khi quý vị ngồi trên thiền đường, quý vị tập cho đúng giờ mà quý vị vô nhà vệ sinh, quý vị không có để ý chút nào hết trơn. Lúc đó cũng phải tập đó. Tư niệm xứ nó khác thiền định là ngồi thôi.
Yeah.
Càng nhiều càng tốt. Anh concentrate cho tôi, peaceful mind rồi vậy đó, yên. Thấy nhiều cái rất là hay đẹp rồi vậy, nhưng mà cái đó là thuộc về thiền định. Nó một cái sự thực tập nó
hoàn toàn khác.
Samatha. Ta rất là an định.
Vâng.
Tâm nó yên kinh khủng, nó bạn có thể ngồi giờ này có giờ kia. Cái ông thầy mà dạy thiền sư bây giờ ông đó là ông tập cả đêm luôn. Ông có thể tập cả đêm không sao hết trơn á, bị khi mà nó hỷ lạc rồi đâu cần ngủ.
À, sự hỷ lạc là gì thiền này?
Nó không biết cái gì, nhưng mà ông nói lúc đó cái tâm nó an định, nó mát mẻ đấy đó, đâu cần ngủ. Mình enjoy trong đó.
Yeah.
Nhưng mà mình ra mà ai mà chặt mình cái là mình cũng nổi điên á.
Ông vậy
á. Không có giải quyết được vấn đề đâu.
Người ta còn tưởng là khi mà nó định rồi thì cái tâm nó phải định chứ.
Nhưng mà tâm nó định, nhưng mà khi mà ra nó hết.
À, nó chỉ định trong cái ngồi lúc ngồi.
Trong đó thôi.
Nó khác, tại vì mình nên tránh niệm, lo là mình lúc nào mình cũng giữ cái niệm trong đầu mình vậy.
Còn cái đó là nó chỉ lúc đó thôi.
Dạ.
Cũng giống như bây giờ ra trời nóng, có hai cách, mình ở ngoài mình chịu đựng để mình làm quen với trời nóng, hoặc giả mình vô trong này mình mở máy lạnh cho thiệt dữ. Vô trong này nó rất là đá lắm, mà ra là nóng chết bỏ luôn.
Đúng rồi. Dạ. Sư Flora biết mà. Trong nhà mấy lần vừa mới ra một cái hơi nóng hắt vào mặt giống như là đánh thẳng vào mặt mình.
Ở Việt Nam. Ở Việt Nam cũng vậy.
Ở Việt Nam. Dạ.
Chưa thấy bây giờ chứ bên Việt Nam các sư bây giờ quen máy lạnh á. Bây giờ ở trong máy lạnh là 16, 17 độ thôi. Không muốn đi ra ngoài nữa. 16, 17 độ C á.
Yeah.
C á.
C, yeah.
Vì nó quen rồi.
Vâng, quen rồi.
Ra chịu không nổi. Thành ra sư ở Việt Nam sư kêu mình có mở máy lạnh cho sư.
Đúng rồi.
Nóng quá, nóng mở chút vậy thôi. Còn khi mà mình quen rồi là không đi. Ông thầy của sư cũng vậy đó. Không có máy lạnh là không chịu, mỗi ngồi ống mồ hôi, mập quá mà làm sao. Đó là mình phải hiểu cái này. Tập thiền này nó đòi hỏi mình cái sức chịu đựng rất là nhiều.
Yeah.
chịu đựng về tâm á.
Vâng.
Chứ không đựng về thân. Cái tâm của mình nó nhu nhuyễn lắm, nó flexible.
À, nó khó tìm.
Khó tập thì mới vậy. Tâm mà.
Dạ, nó tâm mà.
Tâm khó lắm.
Khó không phải dễ.
Dạ. Phước Hám này nghe nói rất là hay dễ mà tập không phải dễ. Nó là cái tâm mình nó làm theo ý của nó không.
Dạ vâng, đúng
rồi. Phải không? Nó là cái thằng ma giáo mà từ trước đến giờ nó vậy rồi chứ đâu có phải. Nó kiếm cách nó đủ mọi chuyện để mà nó chích mình à.
Yeah.
Mà thật ra đó là nature của nó, bản chất của nó là vậy mà. Mà chính mình làm cho nó như vậy cho đã có ai
đó. Con hiểu. Dạ. Thì năm ngoái con nhớ sư nói một câu mà nếu mà mình mà chinh phục được cái tâm mình rồi thì nó sẽ là người bạn tốt nhất của mình.
Dạ, đúng rồi. Mà khi lúc đó là anh thấy cái cuộc sống của mình nó đủ hoàn toàn. Trời ơi, mình muốn làm cái gì mình làm, không cho nó ăn là nó không ăn, không có muốn cái này là nhất định là nó không có thể, mình không chịu nó được. Yeah. Mình nó không chịu, nó không ép mình được.
Vâng. Dạ.
Vì nó rất là nhu nhuyễn.
Yeah.
Cái tâm cứ chịu đựng mà hỉ nộ ai ố tất cả mọi cái mình thấy cái cuộc sống của mình hoàn toàn thay đổi. Yeah. Lúc bây giờ cái thế giới bên ngoài mình không có để ý,
mình thấy
trong nội tâm của mình nó yên ổn quá, mình không thành.
Yeah.
Yeah. Ai cũng nói gì nói à? Mình thấy tất cả đều là đối tượng hết trơn, làm sao mình dẫn được?
Không tự nhiên.
Họ chửi mình câu mình nói kích động chỉ là kích động thôi, không phải quá ra phải ra. Bây giờ người ta chửi thì mình còn phân biệt.
Dạ, yeah, bây giờ còn có phân biệt.
Dạ, yeah, mỗi Phật cô đồng hồ.
Xin nói là tiếng động chỉ là tiếng động, mà cái đồng hồ á, nó là con mấy ngày nay con cứ, tại vì khi mà con muốn quan sát cái tâm con lúc nó khởi đầu á, cho tới chừng mà lúc nó hết á, rồi qua cái tâm khác á, cái tiếng động của cái đồng hồ sư nó lớn quá, nó over, nó làm cho con không có thể nào mà con thể mà
cô không thể nào thấy cái khởi đầu của tâm, thấy cuối cùng của, bởi vì nó một trên một phần tỷ giây đồng hồ, sao cô thấy?
Dạ, nhưng con biết rồi, cái điều đó rất là khó, nhưng mà khi mà con bắt đầu con quan sát coi cái tâm hết tâm bị tới tâm khác, không phải là khởi đầu cuối, vậy khó nào con biết khó nào. Thì cái tiếng động của đồng hồ nó lớn quá, nó cứ tới
nó tới vậy, lúc đó tâm mình như thế nào?
Tâm mình lúc đó là con thấy con khó chịu,
vậy, con khó chịu.
Dạ khó chịu.
Đó là cái upset mà con đừng có lo cái kia.
Nhưng mà để con thưa sư tiếp tục. Tại vì khi đó đó thì cái tiếng đồng hồ á, nó trở thành cái đối tượng liên tục cho con. Liên tục con thì nó tự nhiên nó trở thành một cái như là cái câu án vậy thưa. Nó cứ xe ở chỗ đó 3-4 ngày ấy, con cứ quan sát cái tâm con, rồi con chạy qua đâu rồi. Cuối cùng thì tới ngày thứ 34 á, thì những cái hiện tượng mà của cái thiền định nó xảy ra. Tại vì khi con nhớ là khi mà thiền định bắt đầu thì khi mà chú tôi hơi thở không á, thì sư đã thấy những cái vibration, với là những cái sensation của nó rất là vi tế. Nó ngứa, nó đi quanh đây. Con nói là con sợ nó gì đó không được rồi, vì đã thiền định rồi. Thì con cứ cái tâm chạy qua đây, chạy cái gì đó, thì nó bớt chuyện đó. Thưa thưa người dạy con.
Dạy sao?
Dạy con làm sao bây giờ? Tại vì nó cứ stay there. Cô,
cô phải nhớ một điều như thế này. Thế mà cái tâm mình nó ở trong đối tượng nào lâu á, điều đó có hai chuyện. Một là thích hai ghê.
Yes.
Có bao đơn giản vậy thôi.
Yeah.
Trong trường hợp này là không thể là cô thích cái đồng hồ được đâu. Nếu cô thích đồng hồ thì nãy giờ là cô nói cô đã cười rồi. Mà đằng này là cô khó chịu với nó. Vậy là phải quan sát tâm khó chịu. Có bao nhiêu chuyện phải làm thôi. Tâm khó chịu, tức tắt khó chịu. Nhưng mà phải nhớ một điều như thế này là khi mà cô quan sát tâm á, nó không ở trong khó chịu đâu. Nó khó chịu mà nó cũng biết những cái đối tượng khác nữa.
Dạ, thì
có thế thôi.
Nhưng mà cái kia nó lớn lắm thì nó cứ liên tục, tại vì tích tắc nó cứ hoài không nhịn ngừng hết trơn á. Con nhớ khi nào mình á, con quên mất là được, hoặc là ngủ gục là một chuyện. Thứ hai là sư giảng pháp thì cái tiếng thì nó lớn quá. Thứ ba là máy sửa nó chạy lên là thế nào không nghe tiếng chỉ thôi. Nhưng mà mostly là sư sẽ thấy cái tiếng thì nó cứ liên tục.
Chứ chưa ngồi sát còn cần cái cô nữa mà không thấy được. Mà không có người nói là sư ngủ á.
Con ngủ gục con không nghe.
Nó lớn như vậy mà sư thoải mái lắm, sư càng thích nữa. Bởi vậy mình thấy cái giá trị của sự thực tập à. Nó cô thấy cái tiếng đồng hồ của nó còn mà tăng nằm bên mình tăng ngáy, cô cũng biết cái chuyện đó rồi.
Rồi
ngáy nghiến răng mà làm đủ thứ chuyện, nó còn tệ nữa.
Tại con thấy chưa, thì đường nào để cái đồng hồ tích tắc vậy thưa ạ? Con đi chiều thì đường con không thấy.
Ở đây họ nói mình thật tâm này, họ để cho mình
trong cái đường nào thì đi nó sợ
trong cái tập ở đây chứ gì nữa,
cái đồng hồ tâm.
Những cái thiền đường đi họ để rất là yên. Tại vì sao nó tập tâm và nó tập thượng định không à?
Nó họ tập và Vipassana
chứ. Vipassana, Vipassana định, họ định nhiều lắm rồi đó họ. Còn cái nghiệp hệ mà đã tập tâm rồi không kè, tính tâm càng tốt nữa.
Con mới thấy cái tưởng là lần đầu tiên là con đường thiền này có
đồng hồ. Lâu lắm rồi, ngồi đây là lần kia mà.
Hồi năm ngoái con qua đâu có đâu.
Dạ, lâu lắm rồi, nhưng mà tại chị không để ý.
Nhưng mà nhận cái này thôi.
Đúng là cái này thay đổi cái mới chứ vẫn có cái đồng hồ thay đổi cái này.
Mà như thế này nè, hễ ngày nào mà mình còn bức xúc với đối tượng, tức động chỉ là đối tượng bức xúc với đối tượng, mình phải giải quyết cái vấn đề trước, phải tập không khó chịu. Bữa sau đó cô cứ lên cái đồng hồ tắt một là đây là đối tượng để tôi mà gì đây đi mà lốt cái mà mindfulness của tôi cứ vậy mình nói à. Hễ ngày nào mà mình còn mất trong tâm, nó nói cái đồng hồ này mà sao kỳ vậy, ở trường thiền nào mà để cái đồng hồ này làm vậy?
Không, không bị
không, cái đồng hồ lên đó,
cái attitude của mình trong hai cái đồng hồ dễ sợ vậy đó.
Còn bị cái đồng hồ nó hại nữa. Tại vì con tập hơi thở đó, cứ nghe tức hít vào tắt thở ra mà nó lẹ quá, đổi tích tắt hai lần là một cái là con một thở liền, nó là phải bắt đầu ignore, nó bắt đầu nó là nghe thôi mà lờ nó đi.
Tại vì em mới thấy là em thấy cái thực tập này nó khó là ở chỗ đó. Bạn chỉ cần tắt đồng hồ là yên, còn không họ để yên cho mình vậy đó. Ở bên miếng điểm này tính chỗ mà suy tập là không những đồng hồ rồi mà tiếng động người ta vô ra ầm vậy.
Nhưng mà được, tại vì ta vô ra xong ta vô cái ta ra ta yên rồi. Còn để liên tục
ra yên đâu mà thế, cái này yên có cái khác nữa.
Làm sao mà yên
ban ngày là chim nó kêu, ban ngày là chim, đủ thứ chim nó kêu. Cho trường thiền xưa một khi mà chim mà tắt rồi là cô biết cái gì nó thay thế không? Đánh với nhái
một phạm
nó kêu bao nhiêu lần mà biết nó bao nhiêu lần là trong này là cô cứ thấy một tiếng mà tít con dế nó kêu rất là liên tục bao nhiêu tiếng tâm mình biết hết trơn ấy. Thì có thấy một tiếng mà một tâm, một tiếng mà một tâm, một tiếng mà một tâm. Bởi vì hỏi mình biết không, nó mình biết mà. Cho đến nỗi mà sư nói đi sư cũng nghe, ngồi sư cũng nghe, ông thầy sư nói quay chừng cái này là ảo giác, có những lúc nó trở thành ảo giác nữa. Thì ông nói bây giờ đó, sư đi vô trong đó, cái phòng đó, cho kiến, thì cô nghe cái tiếng dế kêu không? Nếu mà không nghe tiếng dế kêu thì đúng. Bởi vì tiếng dế nó chỉ nằm ở ngoài thôi. Nó nằm rồi vẫn còn đi vô phòng mình đóng cửa thì nó phải không nghe. Nếu mà đi vô phòng mà nó vẫn tiếp tục nghe là cái dạng là ảo giác này. Sư trình pháp sư nói ông sao bây giờ đối với tiếng dế nó luôn luôn có. Ông nói sư phải cứ dừng đây. Cứ dừng lại là ảo giác mà thật ra không phải ảo giác. Tại vì mình thích thú mà.
Vì cái tiếng nó lớn hơn, vì cái tiếng nhỏ nó kiểu lớn
hơn. Lớn, nó lớn, chủ thực hiện rồi. Ông cái ông này đó, ông là cái ông chuyên nhân về tiếng động đó. Nói tôi đi tới nhiều cái chỗ tiếng động ghê lắm mà tôi tỉnh bờ. Ông đây, tôi ở hai tầng, từng tên, tôi ở tầng dưới là cái trống. Tôi nằm, tôi ngủ á. Tôi ở trong đó vậy á, mà các vị mà tới đó ở, người ta mời ở dưới cái tầng dưới bỏ chạy hết. Ông hỏi tại sao vậy? Nói cái bên dưới này có ma. Ông nói tôi ở, đáng lẽ mà nếu mà tôi mà có ma thì ở trên phải thấy nghe tiếng động mới rõ hơn chứ. Thì nó tôi thấy không có tiếng động. Tiếng động bình thường tôi không để ý gì trơn. Mà cái người nằm ở dưới á, nó ở đây có nhiều tiếng động rất là kỳ cục. Ông nói tôi chỉ biết một nguyên tắc. Tiếng động nó đến nó vì một cái gì đó nó mới có tiếng động, chẳng phải tự nhiên mà nó có tiếng động rồi. Tôi cứ nghĩ như vậy tôi khỏe, tôi tỉnh bờ. Hôm nay càng lúc tôi càng tập cái thiền tứ niệm xứ thì tôi mới thấy là cái tâm của mình nó rất là khó, khi một khi mà mình đã xử lý nó được rồi dễ lắm. Tiếng động chỉ là tiếng động thôi, nó là một hiện tượng tự nhiên của tỉnh bờ. Còn khi mà tiếng động nó tới nhiều, cái đối tượng tiếng động tới nhiều rồi, mình bắt đầu mình để ý tới nó, mình phân tách, mình nói thì nó là khởi sanh.
Có nghĩ là tại gì? Tại con kẹt con cái là con nghĩ bây giờ con thấy là con expect nữa thì đường nó phải yên
đó
là khi sư ký trường thiền mà ở bên Miến Điện đó, sư nó có cái phòng thông tin đó, nó phát lo mỗi ngày đó sư.
Có phải phòng thông tin đâu, mấy cái chủ à
cho mà nó phát lo nó ca hát gì
cái đó họ trùng kinh kinh theo kiểu của họ, mà cái này không phải cái chùa đâu mà
nó lớn dữ lắm.
Lớn, tại vì họ đám cưới. Họ đám ma là họ mua mỗi cái speaker bự vậy này. Cái là cái cũ á, cái thứ mà bằng sắt á. Trời ơi, 10 làng cũng nghe mà 2 cái. Họ vậy à, mình đi bác là mình thấy à. Nhà nào mà ung lam sùng nhiều nhất là họ đang đám cưới, đám ma làm cái gì trong á. Trong cái chùa. Vì vậy trong một cái môi trường như vậy, nếu mà mình tập được, trời thấy tâm này nó thoải mái, chấp nhận mà. Quá về đây nó quá yên, vậy mà ngủ lắm. Thôi bữa nào có đông con nó một chuyến rồi coi. trong cái môi trường khó khăn như vậy, mình tập được, mình thấy mình rất là thích. Bị pháp hành nó giúp mình mà. Còn không thôi mình có cái thói quen là ở này, yên tĩnh này, mọi sự sạch sẽ này, vệ sinh sạch sẽ, ăn uống và vệ sinh này, còn kia trời ơi làm sao không có chuyện đó. mình không biết ở trong nhà bếp họ nấu cái gì, mình chẳng biết, cứ nhắm mắt ăn cho rồi. Có một lần sư đi tới một cái trường thiền này, sư đi thăm thôi. Sau này sư cũng có một cái tâm thất à, không thấy cái tâm thất nữa, rồi không à. Rồi xanh á. Trong này là mình thấy rồi xanh, mà bước ban đêm bước ra là thấy cũng cống to bằng mẹo.
Sư thấy vậy, sư thấy vậy, sư khỏi ăn à?
Con cũng ăn.
Nhưng mà không ăn là đói sao?
Có cái nồi canh vậy nè, mấy con nó bay nó rớt vô đó, lấy cái giá múc bỏ ra, mình múc mình ăn.
Cái mùa mà cái con cua rồi nó tới á, là cô đứng là cô thấy người ta để cái đèn neon á.
Dạ đúng rồi, con biết là con thiêu thân à. Con thiêu thân.
Con đó đó.
Rồi cái chuyện mà ruồi rồi nó bay nên dĩa là cứ việc khách là ăn thôi chứ biết sao vậy.
Chiều là con gì nó đậu gì nó không thấy gạch thấy con nó không rồi.
Con lần xưa với ngài Kim Chịu đi tới cái chỗ đó. Buổi sáng mình đi tiểu được. Ôi trời đất ơi sao mà nó đầy. Từ nhà phòng mình mà tới nhà bị trứng được. Cái mấy con cà cuốn vậy đó. Đầy hết trơn à. Ừ. Sư nói với ngài, sư thưa với ngài, nói bạch ngài. Nãy con đi ra đi tiểu mình chắc đi cũng được ngài. Bây giờ nó người ta nó đầy hết trơn rồi, đi là chắc là đạp nó chết quá. Cái ngài nói chứ bây giờ mất tiểu bác đi cho biết làm sao được, cái cột tiêu cũng xa nữa. Khi ngài đi ra ngài đi vô lại cái ngài nói đâu, ngài đâu có thấy gì, nó không thấy. Nói dạ hồi trước khi mà khi 3:30 con ra thấy có trời có đất à. Ngài nói bây giờ tôi mới ra, bây giờ nãy 5:00 không thấy nữa. Tôi biết nó là tại sao mà nó biến mất không, ta hốt hết trơn á. Ta đem đi ta nước đãi sự ăn breakfast. Lên bàn breakfast tới đây làm lỗ một con cà cuốn, cái nó ngon ngon lắm anh
nhân. Con cà cuốn
không nhậu.
Nhưng mà con cà cuốn là nhìn đâu người ta đâu ăn, người ta chỉ lấy cái nước của nó.
Cái này họ chi ăn lên đây họ để nè.
Dám châu chấu, tinh dầu
á. Tôi lấy cái nước để mình đâu ấy cái mùi thôi mà.
Chỉ có hai, có sư với ngài là họ đặc biệt họ dọn cháo rồi thôi, còn mấy bàn đó là còn cà cuốn không, cà cuốn nó cũng ngắn. Hèn chi là lúc 5:00 ngày ra thấy rồi, họ lửa mất đơn rồi. Thì mình thấy thì thôi thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ mình đi tu tập mà. Còn cái chuyện mà dầu mỡ là cái chuyện thôi bình thường, không có.
Vậy thôi chắc có tên con trong đó rồi sư.
Không đâu, người ta bây giờ Việt Nam đi đông lắm mà.
Thì dạ, ai vậy đi chứ chẳng có tên con trong đó rồi sư.
Ăn đủ của họ là họ nấu theo cái tiêu chuẩn của họ vậy.
Thôi con đi đây đủ rồi sư. Không đi qua bển đâu sư.
Bởi vậy thật ra mình sợ vậy, mình đâu có dám đi.
Dạ, thôi đi đây đủ.
Cái thân này lắm.
Dạ, thử, đi rồi.
Nhưng mà thưa sư, tại sao con thấy người ta người nào cũng muốn đi Miến Điện
để
tu tập,
bây
giờ tại sao vậy sư?
Hình như
các phong
trào
á sư. Khi mà đi Miến Điện thì về nói tôi đi Miến Điện
thì
người ta
không biết. Cái phong
trào đó. Đoán thì thôi sư cô.
Dạ, con nghĩ vậy sư, người ta cũng
theo thưa sư, theo con thì con thấy cái người của họ đó họ hiền hòa lắm sư. Đi tới đâu con cũng thấy
mà họ rất là hiền hòa, họ chia rẽ cũng ghê gớm nữa. Dạ,
cái đó con không biết nhưng mà mình ở mình thấy
họ đó. Họ bao giờ họ dương lên được đâu, bởi vì đặt dương
nhiều lắm, mà nghèo lắm.
Dạ. Liên hiệp Miến Điện họ rất nhiều chủng tộc ở trong đó.
Nhất Việt Nam mình để
nhóm chỗ nào ở đây chia rẽ cũng chia lộn nhau hết trơn. Dạ. Dạ. Đúng rồi, họ hiền hòa lắm, họ không hiền có lắm. Dạ. Họ giống như người Lào vậy đó, người Lào cũng rất là dễ thương, họ dạ. không có bon chen. Chắc là cô ở bên Lào cô biết ha, người Lào với người Myanmar giống nhau lắm, họ không có bon chen
này. Tại vì cái nước người ta nó bự mà dân chúng nó ít.
Dạ dạ đúng rồi, Myanmar cũng vậy. Dân ít, tài nguyên thiên nhiên nhiều quá, ta đâu cần đấu tranh gì. Ba cái chỗ mà sư không bao giờ muốn ở, thứ nhất là anh Singapore, trời ơi con người cái tâm đó là tâm cái mà giành giật đấu tranh đó. Dĩ nhiên là không phải là họ giành giật họ cắt cổ ai, nhưng mà họ nếu mà cắt cổ được rồi cắt cổ á. Thứ hai là Hồng Kông, vậy. Rồi cái thứ ba là ở đâu nữa, những cái chỗ tới Đài Loan, chặt chội mà trời ơi, bon chen kinh hoàng. Đài Loan sư chưa bao giờ ở, sư chỉ đi qua vậy thôi à. Còn ở Hồng Kông là sư biết là Hồng Kông với Singapore, bởi vì sao? Bởi vì mình nhìn những cái người họ tới họ tu đó, là mình biết à. Cái cách thức của họ nói chuyện, cái lối của nó nói chuyện của họ, họ rất là chia là cái một là rắn mắt vậy đó.
Chia rẽ.
Đi làm dạ không, nói chuyện là người Singapore đó.
Dạ.
Người Singapore mấy ông say di nhỏ thôi á, mà nói câu nào có đấy độc địa vô cùng, rất là thắng mắt. Cái lối sống của họ là phải như vậy mà. Dạ. Vì đất nhỏ mà phải đấu tranh.
Dạ.
Họ từ cái chỗ mà không có tài nguyên gì trơn, họ thành cái quốc gia rất là mạnh, thì đủ biết họ tranh đấu là biết là bao nhiêu.
Dạ. làm chung với mấy người đó cũng
dạ khổ lắm ạ.
Khổ lắm.
Khổ lắm. Dạ. Họ luôn luôn họ muốn vượt mình nè. Dạ. Họ không có đứng yên được.
Đúng rồi. Dạ.
Thành ra khi mà mình đi khắp nơi, mình gặp nhiều người vậy đó, thì mình phải biết là không phải ai giống ai hết trơn. Mình thấy nhiều người mình tệ nhưng mà có nhiều khác người gặp tệ hơn mình nữa. Ví dụ như quý vị thấy đôi khi cái tâm sân này, quý vị tưởng tượng cái tâm sân này rất là ghê gớm, mình nói người Miến Điện là rất là dễ thương, phải vậy không? Vậy đó mà một ngày Hòa Thượng kia một xôn luôn xa đo ra ngày, người ta kể một cái câu chuyện liên quan tới này đó. Buổi sáng là mấy sư đi bát, đi tới thì vậy đó, thì đi vô trong làng đó, trước khi mà vô làng người ta gõ chuông, gõ. Cái sư Miến Điện ngộ lắm, ví dụ như chặt các sư ở trong rừng, thì giữa rừng với chỗ nhà dân chúng ở là có đó, có một cái ruộng, 4-5 cái ruộng. Thì ở trong rừng buổi sáng sớm mình đi ra sớm, băng qua ruộng xong mình ra ngoài chợ buông, rồi mình ra ngoài chợ mình xin cơm xong rồi đi về. Hãy đi cho thiệt sớm, vì băng qua đồng nó nóng ghê lắm, nắng kinh hoàng lắm. Ngài nói trước khi mà đi vô làng á, thì thường thường ta có chuông báo cho biết là các sư tới làng, ta sắp hàng, ta đứng tại chợ mình bỏ cái cho bánh cho cái cho cơm cho nước đủ thứ chuyện đủ trơn nè. Ngài người ta kể có một lần là ngài dẫn một nhóm rất là đông chư tăng vô tới ngang cửa làng, xong người ta gõ chuông báo là mọi người ra để mà để bác, tất cả mọi người đều đứng sắp hàng. Hai bà kia trời ơi chưa lộn chữ qua trời qua đất này, hai bà người Miến với nhau. Thì ngài đi bác là tới ngang chỗ hai bà chửi ham chửi quá không để ý tới mấy ông sư. Ông sư đi tới gần cuộc ngài nói chú thị giả, chú nãy giờ có chuối có bánh này đem lại cúng dường cho hai bà này, hai bà chú pháp hay quá à.
Để hai bà có yên không sư?
Chú pháp quá là hay này. Rồi khi người ta hỏi, chú pháp bạch ngài sao mà chú pháp hay, họ chửi rồi nó thô tục vậy mà sao mà ngài nói là chú pháp hay quá. Ngài hỏi con có thấy bao giờ thấy tâm sân không? Không thấy tâm sân không? Trời ơi nó xấu xa, nó bị ổi đến chừng nào có vậy không? Đó cho mình thấy, mình dò đó mình biết rồi. Mình nhắc mình bữa sau mình đừng nói sân, bữa sau mình xấu xa như vậy đó. Đấy là một bài pháp rất là quý, sao mà quý vị không thấy? Vì vậy ở khi mà các người mà ta gọi là giác ngộ đó, họ nhìn đâu họ cũng thấy Phật pháp ở trên này, chẳng phải ở trên thiện đường của tôi, trong cái xấu họ thấy Phật pháp ở trong ấy. Trong cái xấu xa, cái bị ổi, cái đau khổ của thế gian, họ thấy Phật pháp. Cho đến chừng nào mình mới thấy, mới nghe là ăn mấy con được gì rồi chim chiên cái là thôi ra đi cho tôi không đi nữa, tôi thở rồi.
Ông cái đó là sự thật, cái đó là sao mình nói vậy sư?
Có sao mình nói vậy? Tiền não thì cái đó là sự thật rồi, đúng rồi, gì nữa?
Có cái người đó thì nghĩ đó là protein.
tùy theo cái tâm của bạn như thế nào thôi. Không bây giờ mình mới thấy không có cái gì thật sự là absolute đúng và sai hết. Đối với người này đúng, đối với người kia sai, tùy theo cái tâm của họ. Ví dụ như mình thấy một cái người mà chửi lũng gì, mình thấy rất là xấu xa vậy không? Nhưng mà với một cái người mà có trí tuệ, họ nhìn cái đó là cái một dạng của phiền não thôi, không có ai hết trơn đâu. Không tới chừng nào mà mình rửa lại cái chuyện đó.
Không, cái con nói đó thì con cũng có một cái như thế này nữa là con không ăn là tại vì không sách sanh, đừng nói gì ở đây nè, lúc nãy đó thì con có người bạn họ đi về Việt Nam mà họ đem cái con như giống như là đàm thành cái nó giống như con nhộng vậy đó, như con mắm ấy ra đem rầy ra rồi xong rồi đem cho mấy người nhậu ăn. Thì cái nhà đó con ở cái đó, họ nói phụng ăn phụng ngon, cái con hỏi cái gì cái đó là cái ông chồng của cái bà đó nói trời ơi phụng biết không, trời ơi bà đem dồi bà đem qua mà bà ấy ăn, rồi cuối cùng ông ăn nhưng mà con thì con nó không ăn là tại sao, con nói mấy cái này
mà nó cho vô được nó xét dữ lắm mà.
Dạ đem có chút xíu bỏ một túi áo vậy sư, mà không biết đem rồi rồi xong họ mới gầy gì ra. Thì lúc đầu á lúc chúng không phải là trong nhiều
mà nói là mẹ
con mẹ đó thì đó là ông chồng lúc đầu nói là
mẹ làm rượu phải không.
Dạ, không họ làm ra được cái gì con không biết họ để ăn đó đó, đó. Ông chồng lúc đầu nói trời ơi phụng cô đã rồi bả ăn cái con đó
mình làm thì để cơm thiêu á, cơm để cho nó thiêu cái nó lên
cơm mẻ
dạ
làm hại của ông bà
xương cái đó
xương cái mẻ dạ
mẻ thôi cơm để
ông chồng
ha ngon lắm cái đó
đó chứ ông chồng đi lúc đầu nói là ghê quá, hùng hùng hùng, nhưng mà đến chừng hồi làm ra mà món nhậu sao đó thì cuối cùng ông ăn cũng nó ngon, ông kêu hùng bụng hùng ăn, mà nó không không ăn, bây giờ cho tiền tôi cũng ăn, tại vì con nói là cái con nói là con ăn là con sát sanh, con không ăn.
Ông nói với chị chi ông hả? Ông để cho chị ăn chứ, để nói là chị
ổng nói ổng lúc đặt, nhưng mà cuối cùng là làm ra ngon quá, bả làm sao ngon, ổng nhậu thì ổng ăn rồi ổng mới kêu, nếu mà nó không ăn không, không nó không con ăn rồi mấy người đó nói lấy con nhà quê, con nói đúng rồi tôi nhà quê, tại vì con nói con không ăn không phải là con gớm, mà con nói con không ăn là tại vì con không sát sanh, con thấy mấy cái đó là
thương tin cô đâu, cô gớm thiệt
đồng ý con có gớm, nhưng mà
cô có bào chữ cái tin lành của cô
đấy, đồng ý con cũng có gớm, đồng ý con cũng có gớm, nhưng mà cái thứ hai nữa là con không ăn là tại vì con không sát sanh,
sát sanh nhưng mà sát sanh được, ta sát đâu rồi tự nhiên con ăn
đúng, nó còn sống mà sư,
nó đâu có sống,
còn sống
thì chưa nấu thì nó còn sống, nhưng mà nhưng
cô
mà nó
đâu, cô giết thôi này, cô muốn một cô sát sanh là thứ nhất biết cô sanh có thức tánh, mình giết mình cố ý giết mình sang người khác giết không có hoàn toàn không, đâu có tại là mời cô ăn không thôi, cô gớm là đúng hơn.
No, nhưng mà trong cái luật sư nhớ không, khi mà người mình tới nhà người ta mà người ta đãi mà người ta mổ gà mổ vịt, mình thấy là mình không ăn, tại vì mình mà mấy con gà ăn vịt chết, đúng là trong cái luật nói như vậy phải không?
Thành gì thì đó mời làm gì thôi.
Không, mình thấy nếu thí dụ như là mình không thấy thì ok, mình không thấy thì mình không ăn, nhưng mà mình đã thấy người ta mổ gà mổ vịt, cái đạn mấy con gà ăn vịt nó chết vì mình nên đang không ăn.
Vì vậy đôi khi mình không thấy cái tâm của mình rất thấy thật cho rõ ràng á, why thì còn phải đặt ra tại sao á, tôi giới này tôi cũng xin rồi thì bằng gớm.
Hồi xưa cái của mẹ đó là truyền thống của tổ tiên mình từ hồi xưa để lại chứ không phải mà đâu bây giờ không ai biết
để lại tổ tiên để lại
chứ nó miền Tây
miền nào cũng có cái đó là của
con mẹ rồi còn con nhậu nữa, con nhậu
đi cô hỏi đừng có nói chuyện ăn nữa không phải chuyện sức cho yên à.
Con xưa là con nhớ hôm qua chị xưa nói về trí tuệ, thì cái trí tuệ này á, mà thí dụ mình giới định tuệ mà được cái tuệ chút xíu rồi thì nó sẽ mất đi, tỷ vô thường á sư, mất đi, nhưng mà nó không mất hẳn là tại vì nó để cái tiềm lực tự cho cái sau tới được.
Đúng.
Thì cái đó giải thích được một phần nào, tức là giải thích được về cái duyên khởi, nhưng mà cái đó nếu mà sư giảng dùm con kính nếu để là ở bên cái chỗ mà Phật tánh chân tâm ở bên đại thừa.
Chứ cô biết họ nói cái gì đâu mà được sư giảng. người ta niêm cái gì khi nói người ta nói Phật tánh với chân tâm,
tức là người ta tìm những ở bên đại thừa tu là người ta tu định thiền định để đạt tới cái trạng thái gọi là thấy được chân tâm và tiếp theo chủ gì đó đại khái gì đó. Tức là cái đó là một cái con không con tại con chưa tới con không biết, nhưng mà sách vở nói người đi trước nói người tu nói tất cả đều tìm để đó. Nhưng mà bên nhân thủy này con đâu có thấy đâu sư.
Dạ
con thấy toàn là vô thường, khổ vô ngã, vô ngã vô ngã liên tục, thì đâu có cái chỗ nào chân tâm Phật tánh.
Dạ thì bởi vậy do đó mà, nhưng mà mình hiểu mà có những cái như thế này nè, ví dụ như bây giờ người ta nói bây giờ có cái Phật tánh, theo thì người ta thường nói vậy, Phật tánh bây giờ mình tu cái sao để mình cái những cái ế tạp xung quanh nó mất đi để mình cái Phật tánh nó loại ra. Còn Nguyễn Chuyển nói lại Phật tánh không có mà mình phải khôi đi với từ từ để có Phật tánh. Theo hai cái cách nói hoàn toàn khác nhau, sao mình cãi biết chừng nào mới xong đây. Mình đã có Phật tánh đâu mà mình biết.
Bởi con thắc mắc là bên đây là đại thừa vậy còn nguyên thủy gì, nhưng mà nó là đại thừa với là nguyên thủy cũng đâu có khác nhau lắm.
Dạ trên nguyên tắc không khác nhau, mà để đây là phương tiện này, cái tập này tất cả đều muốn tới Phật tánh hết, niết bàn là Phật tánh chứ gì nữa, phải không? Thì họ nói Phật tánh cũng đúng vậy, nhưng mà cái này là phải của cái tập luyện này để cuối cùng cái quality của cái tâm nó tốt thì trở thành Phật tánh. Tâm Phật là tâm hoàn toàn là perfect, không có ô nhiễm nữa. Còn bên nhà họ biết làm sao, nghĩa là họ đã có sẵn đó rồi đó. Xung quanh cứ việc là làm sao mà những cái phần xung quanh mà làm
là
remove đi từ đi từ nhé, chắc có lẽ là cũng một thứ
thôi. Đi vô. Mà con thấy còn cái nữa là mình nhìn mọi chuyện như nó là thì bên đại thừa cũng vẫn, mà bên đây nhóm chị phải không sư? Tại vì sư nhìn mọi chuyện mà sư không có phản ứng gì hết á.
Yeah.
Thì cái nguyên thể nó vẫn là tốt, vẫn là
đúng. Nhưng mà bây giờ làm sao để như nó làm này, cái đó là cái vấn đề này.
Thì đối với sư giải em ra, sư giải tức là không có react, không, tức là mình mọi chuyện nó tới mình quan sát rồi tới đi liên tục thôi.
Thì như nói là nghĩa là nó như vậy, nó sao mình chấp nhận như vậy à? nói là con mẹ là con mẹ thôi, đừng có nói cái gì hết, thấy không? Cái đem cái ý của mình vô cái này sắp sanh cái kia cái nọ, thấy không? Mình tại vì mình giải thích theo ý của mình, do đó vấn đề nó trở thành nó mình thấy người ta ăn mình bực bội, mình khó chịu rồi vậy chẳng hạn. Sư nói sư lấy một cái ví dụ như vậy đó, như nói là nó là sao mình để yên như vậy kể nó.
Những cái đồng hồ nó ồn thì để nó ồn
gì
con
cái đó là con nói như vậy chứ chỉ cần mình review đi, mình đang xuống đi thì nó hết nghe, nhưng mà đó mình không có phương tiện, bởi vì nó bây giờ cô thấy cô thấy mà cô thấy là cô ở một cái chỗ mà có một cái người mà làm tất cả mọi người khổ hết trơn, cô đuổi người đó đi sẽ có người khác tới chắc chắn 100% là như vậy, bởi vì do đó mà người ta mới nói là đối tượng không quan trọng là vậy đó, đối tượng luôn luôn nó có mặt, bây giờ mình sửa là sửa cái tâm mình thôi, đừng có sửa cái cảnh bên ngoài. Cái cảnh bên ngoài mình không sửa được.
Chứ không, có khắc nói là hồi lúc mà sư dạy á, thì sư nói là mình ngồi đi mình quan sát những cái tư tưởng nó tới, đi tới, đi tới đi, những cái tiếng động gì, tức là rồi á, sư nói nếu mà trường hợp nó im này nọ kia rồi, mình mới để ý tới cái chuyện mà cái những cái điểm rụng, thì lúc đó, giai đoạn đó là mình đi tìm đối tượng rồi sư, nó phải tự nhiên nó đi tới.
Không, mà điểm rụng, tại vì tất cả những cái đó không có thì điểm rụng nó nổi thôi, chứ đâu có phải mình tìm mà. Nếu mà, sư bây giờ sư nói, đối tượng là cái gì nó khởi sanh hiện tại bây giờ. Bây giờ những cái đó nó không khởi sanh nữa, mà cái này nó rõ nhất thì cái này mình phải biết thôi cho mình đâu kiếm. Nếu mà trong khi cái kia nó đang khởi sanh mà cố đi kiếm cho được cái điểm đụng á thì mới gọi là mình tìm kiếm đối tượng này. Phải vậy không? Còn đằng đây nó tắt rồi. Đúng không? Ví dụ như bây giờ đó cô tính động làm cho cô bực bội, tâm cô nó hướng về đó. Bây giờ cô tu tập một thời gian, nó chấp nhận cái này đó thì nó nhả cái này à. Cô để ý cho coi, có thể mà cô không bực bội nó nữa là tự nhiên nó nhả, nó không còn để ý nữa thì nó sẽ để ý cái chuyện khác. Cái điều chuyện khác là bởi vì sao, cái gì mà obvious nhưng cái nó để ý thôi.
Tại vì cô thấy là khi tâm nó yên, không để ý tới đồng hồ, không để ý gì, tự nhiên tâm lúc nào nó yên thì nếu không có gì để quan sát đâu thì cô nhớ lời sư nói sẽ nói ồ, mình quan sát mấy cái điểm rụng, mấy cái tiếp xúc này nọ kia thì cái đó là những gì cái tâm mình hướng về đó,
tâm yên trở thành đối tượng. Mình quan sát tâm yên. Hoặc giả là có những cái đối tượng khác nó rất là vi tế mà mình không để ý. Tại từ giờ mình bắt cái thô không à. Mình không để ý cái tế. Bây giờ mình hỏi là ví dụ như nếu mà tiếng nó yên hết trơn rồi đó, mình có ghi nhận được cái gì không? Mình hỏi nó coi thì lát nó thấy à, nó kiếm ra.
Nhiều khi nó nhiều lắm sư, nhiều khi nó thương, nhiều khi nó rất nhiều. Nó liên tục tới.
Đó, vậy thôi. Nhưng mà đa phần là mình quen với cái thô nhiều. Bây giờ cái thô nó giảm, nó bớt xuống do cái sự tu tập của mình á, thì cái tế nó bắt buộc nó phải khởi sanh. Đó là cái giả của phiền não cũng vậy đó. Những phiền não mà thô tháp lúc đầu á, mình tu tập á, nó rồi lên mình sử dụng, mình lửa đi thì các cái phiền não vi tế nó lên á. Chẳng phải nó hết đâu. Những cái gọi là cái bằng tiền thiên tập của mình á, những cái nó nằm ở trong rất là lâu, sâu thẳm mà mình không để ý. Lúc đó nó sẽ nổi dậy. Rồi mình tiếp tục mình tu nữa, mình lửa nó hết. Cuối cùng nó mới trong sạch được chứ. Vì vậy cái sự tu tập của mình lúc đầu là chỉ mình review cái thô mà thôi. Đó, mà cũng cả là một cái vấn đề chứ mới chơi à. Rồi đến khi mà cái thô nó đi rồi là cái tế nó lên. Cái nào mà nó nằm, nó tiềm ẩn ở trong này, nó bắt đầu nó lên. Rồi khi mà nó lên rồi mình đem nó đi hết đơn rồi đó, thì trong này nó sạch sẽ rồi, trí tuệ nằm trong này. Lúc đó là Phật tánh à.
Thì khi tự nhiên cái con thấy khi mình là yên hết, mình tự nhiên có những cái chuyện khổ cái gì
đó,
ở trong
nó bị mấy cái thô nó che rồi, biển những đau khổ trong quá khứ, những cái chuyện gì mà mình phải quan sát người ta bắt đầu nó lên nữa, mình nói ủa cái chuyện này mình tưởng mình quên rồi, nó quên, dạ nó còn nằm ở trong đó mà nó chờ à.
Nhưng mà nếu mình lúc đó còn quan sát thì con thấy là cái chuyện đã qua rồi, thì mình lấy một chút cái là chánh kiến thôi, mình qua thì thôi. Nhưng mà nó cũng khổ
thôi. Chắc chắn rồi, là tại vì mình lúc đó mình dùng sử dụng tư duy thôi mà. Yeah. Cái tánh kiến của mình nó thật sự là tánh kiến đâu. Nếu mà tánh kiến mình dòm cái nó đi à. Bên trong này nó có chấp tôi ta đâu.
Tôi khổ vậy.
Dạ, tôi khổ. Chuyện là chuyện của tôi. Họ đụng tới tôi. Họ đụng tới cái feeling của tôi chẳng hạn. Dòm nó đem tôi ta trong. Rồi cái idea của mình nữa. Mình muốn câu chuyện phải như vậy. Cái đó người ta sắp xếp cái khác mình cũng chịu. Cho đến lúc mình tu tập mình á. Thì cái niềm cũng vậy thôi. Mình thường thường á, ví dụ như sư thấy à, ví dụ như sư nói thường thường sư hỏi Phật tử có bánh mì không, cho sư ăn với bánh mì, sư thích bánh mì mà đừng có bánh mì ngọt, tại vì sư thiếu đường mà. Để biết khi người ta cho cái khác thì ăn cũng vậy thôi à. Cái tâm tham của mình nó muốn bánh mì. nó mới có khúc bánh mì ăn được cái dễ chịu giống mày ăn cơm vậy đó nha.
Thưa sư, nhưng mà cái lúc đó, mà cái lúc mà nó trồi lên mình khổ đó
à.
Thì tùy theo cái nhận xét của mình mà có thể mình có thể để cho nó đi, tiếp tục nó đi, hoặc là mình thể làm ngắn lại, mình có thể nhìn trở về hơi thở thở thì nó ngắn lại điều thôi. Nhưng mà nó đâu có face nó,
để nó đi rồi từ nếu mà trong trường hợp mà chịu không nổi thì mình tránh rồi mình trở lui nữa đó. Cái phiền não là vậy đó, lúc đầu nó quá mạnh nên mình chịu không nổi. Ví dụ như mình một cái chuyện mà đau khổ trong quá khứ nó tạo trở lại, mấy cái này mình handle không nổi, thôi trở lại trong hơi thở đi, để cho tâm nó yên xuống.
Nhưng mà lúc mà mình khổ đó là cái tâm mình đã tạo tác nữa rồi, phải không
chứ? Dạ chắc chắn rồi. Nhưng mà cái đó là nó phải vậy thôi. Do đó mà cô, cái vấn đề là cô đừng có lo cái khổ này, mà cô remove cái chính á, cái nhân của cái tạo ra cái khổ á. Có vậy không? Mình khổ là tại vì sao? Vì mình nghĩ tới chuyện phiền não.
Tại vì tôi khổ.
Đó, thế. À, cô làm sao mà cô đem cái thằng tôi đi ra một cái tự nhiên nó yên. Yeah. Đèn tôi nằm đó là mình khổ à? Yeah. Bây giờ làm sao mà đem nó ra? Mở miệng là tôi ta không mà.
Nhiều khi con lấy cái duyên khởi khi con ngã để con, nhưng mà khi đó như hôm qua tôi nói là mình lấy cái tư duy của mình
intellectual nó chỉ giải quyết một chút vậy thôi. Bởi vì sư thấy rất là nhiều người tiếp về vô ngã mà toàn không té, không
té đồ đụng tới là ngã
thôi. Hết 3 giờ rồi, mời cái gì đi mà thiền cho nó.